nay trên toàn thế giới, trong tâm của rất nhiều người chỉ biết kiếm tiền. Có thể kiếm được tiền hay sao? Nếu có thể kiếm được tiền, thì Ngài Khổng Tử sớm đã làm nghề buôn bán rồi, để đi kiếm tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đi kiếm tiền rồi, không có cái lý này. Vì sao kiếm được tiền? Vì trong mạng của quý vị có tài. Nếu trong mạng của quý vị không có tài, quý vị còn với người ta làm nghề buôn bán. Trong mạng của họ có tài, họ buôn bán thì kiếm được tiền. Còn trong mạng của quý vị không có tài, quý vị cũng buôn bán như người ta vậy, nhưng quý vị bị lỗ vốn, còn người ta thì có lời. Vì sao trong mạng của họ có tài, mà vì sao trong mạng của ta không có tài? Vì ta trong đời quá khứ không có tu nhân, cho nên nghiệp nhân quả báo khác nhau. Lúc tôi còn trẻ, có nhiều người xem tướng bối mạng của tôi. Họ nói tôi, trong mạng của tôi có một cái tài khố, mà tài khố của tôi thì trống không, không có tài. Hay nói cách khác, bất luận tôi làm cái gì cũng không kiếm được tiền, bất luận tôi làm nghề nào cũng không kiếm được tiền, giả lại còn chết sớm. Mạng sống chỉ có 45 tuổi. Tôi tin điều này. Tại vì sao? Vì lúc đó tôi đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Những khuyết điểm lỗi lầm của viên Liễu Phàm tiên sinh tôi đều có đủ, mà ưu điểm của Ngài thì tôi không có. Khuyết điểm của Ngài thì tôi có đủ. Tôi biết vận mạng của tôi tin. Cho nên sau khi tôi học Phật, thầy của tôi là Đại sư Trương Gia. Ngài dạy tôi, Ngài dạy tôi nên tu bố thí. Ngài thấy rõ trong mạng của tôi không có tài. Ngài dạy tôi tu bố thí tài. Tuy trong mạng của tôi có một chút trí huệ, nhưng không đủ, phải tu bố thí pháp. Còn thọ mạng ngắn, thì Ngài dạy tôi tu bố thí vô ý. Quả báo bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí pháp thì thông minh trí huệ, bố thí tài thì sẽ giàu có. Ngài lại nói, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Nhưng có lúc cầu, lúc cầu mà không ứng. Lúc không ứng không phải kinh điển không linh, không phải lời của Phật Bồ Tát nói sai, là vì quý vị có trở ngại. Cái trở ngại này là nghiệp trướng. Cho nên trong phần trước đã có dạy sám hối nghiệp trướng. Sau khi sám trừ nghiệp trướng rồi, thì quý vị cầu sẽ có cảm ứng, thì sẽ cảm ứng hiện tiền. Cho nên lúc đó Đại sư Trương Gia, Ngài giảng giải rất rõ ràng. Nhưng tôi gặp phải tài chính khó khăn, là tôi thì tôi nói với Ngài, con không có tiền. Trong cuộc sống hàng ngày, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, con làm gì có tiền để bố thí? Thì Đại sư Trương Gia hỏi tôi, năm cắt có hay không? Tôi nói có, năm cắt thì có. Một đồng có hay không? Một đồng cũng có. Vậy thì con cứ bố thí từ năm cắt một đồng đi. Lúc đó tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, phải thường có cái tâm bố thí. Nếu gặp cơ hội thì quý vị toàn tâm toàn lực mà tu bố thí. Không nên nghĩ rằng bố thí rất ít, không thấm vào đâu. Nhưng cái tâm của quý vị không nhỏ. Công đức bố thí của quý vị là từ trong tâm của quý vị phát triển. Quý vị có tâm chân thành, còn bộ tài sản của quý vị chỉ có bấy nhiêu, đều đem bố thí hết. Đây là công đức viên mãn. Còn người ta là nhà tỷ phú, bố thí mấy triệu, bố thí mười mấy triệu, không đáng kể, công đức của họ không lớn hơn quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị đem hết tài sản bố thí, họ bố thí chỉ là một phần ngàn mà thôi. Cho nên họ không sánh bằng quý vị. Nói như vậy thì ông trời đối với người thế gian rất công bằng. Người nghèo cũng có thể tu phước. Không phải người giàu họ đời đời được giàu có là không phải, mà người nghèo cũng không phải đời đời họ nghèo nàn. Chỉ cần họ thật sự thành tâm thành ý mà tu bố thí tài thì sẽ được giàu có. Lúc đó chúng tôi mới hiểu rõ, buôn bán là phải kiếm tiền. Nếu buôn bán mà chịu bố thí thì càng tốt, thì họ kiếm tiền càng lúc càng nhiều. Hiện nay có những người học Phật, họ biết đạo lý này, cho nên họ buôn bán. Nhìn thấy những người rất nghèo, người nghèo cần họ giúp đỡ, họ cho tiền bố thí cho người nghèo. Họ tu bố thí tài. Họ buôn bán không bao giờ bị lỗ vốn, giả lại càng kiếm càng nhiều. Vì họ đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên bố thí tài thì được giàu có. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô ý là gì? Là hóa giải sự sợ hãi của người khác, là hóa giải sự lo sợ của người khác. Tâm người khác bất an, quý vị giúp cho họ an tâm. Ngài đưa ra một thí dụ rất dễ hiểu. Hiện tại trên một con đường, nếu là ban đêm thì có đèn điện sáng như ban ngày, nhưng vào thời xưa ban đêm thì không có đèn điện, đi đường phải cầm một cái lồng đèn. Nhưng nếu lồng đèn bị gió thổi tắt thì trời tối. Cho nên có người không dám đi đường tối, họ nhát gan sợ ma, họ sợ bóng tối. Nếu quý vị cùng đi với họ, đưa họ về nhà, đây gọi là bố thí vô ý. Có người cùng đi với họ thì họ không sợ, đây gọi là bố thí vô ý. Cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc tốt, có rất nhiều cơ hội không nên bỏ qua. Thường hay giúp cho người khác, đây mới là thật sự được phước báo. Cho nên phải biết tu thì mới được phước báo. Phải biết giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác thành tựu thì ra giúp cho người khác thành tựu mới là thật sự giúp cho mình thành tựu. Nếu chỉ biết lo cho mình thì đó là thì đây là hành vi sai lầm, sẽ tự hại mình. Cho nên năm xưa Đức Phật, Ngài xả bỏ ngôi vua xuất gia học đạo. Tại sao Ngài làm như vậy? Chính là vì nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Ngài muốn giúp cho chúng sanh khổ nạn phá mê khai ngộ thì phải đi giảng dạy. Cho nên Ngài xả bỏ ngôi vua xuất gia tu hành làm một vị thầy. Chứ vị nên biết thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật là chức nghiệp giáo sư. Ngài năm 30 tuổi, năm 30 tuổi thành đạo thì bắt đầu giảng dạy, giảng suốt cả một đời. Năm 90, năm 79 tuổi thì nhập viện, giảng dạy 49 năm. Không có nghỉ một ngày nào. Cách giảng dạy của Ngài không theo hình thức. Một người cũng dạy, hai người cũng dạy, bất cứ lúc nào chỗ nào. Lúc Ngài không thuyết pháp, tất cả động tác cử chỉ của thân thể Ngài cũng là đang dạy, gọi là thần giáo, tự mình nêu gương. Nếu có người xin thỉnh giáo với Ngài, thì Ngài giảng giải. Ngài đích thật đã thực hiện được ngôn truyền thần giáo. Cho nên chúng ta đọc trong kinh điển biết được Ngài không có nghỉ một ngày nào, Ngài cũng không có ngày nghỉ. Ngài giảng dạy suốt cả đời theo cách nhìn của người hiện nay, thì thân phận của Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Sự hành đạo của Ngài, Ngài suốt cả đời, Ngài là người tình nguyện làm công việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài không nhận học phí. Sự ăn uống của Ngài là mỗi ngày ôm bình báo đi khất thực. Ngài không nhận tiền. Lúc Ngài đi khất thực cũng không phải chỉ tiếp nhận sự cúng dường không. Người ta cúng dường cho Ngài một bát cơm, thì Ngài giảng pháp cho người ta, giảng dạy chỉ bày cho họ. Không có vấn đề gì thì Ngài nhắc nhở họ. Nếu có vấn đề thì Ngài giúp cho họ giải quyết vấn đề. Cho nên nói là Ngài tiếp nhận một bát cơm, đây là cúng dường tài. Ngài hồi báo lại là cúng dường pháp, không phải là ăn không. Đây là điều mà chúng ta phải học tập, chúng ta phải tùy hỷ. Học tập rất là cực nhọc, giảng dạy cũng rất là cực nhọc. Ngài suốt cả đời không có xây cất trường học, cũng không có xây cất tự viện, đều là giảng dạy ở ngoài trời hoặc trong rừng cây. Tại vì sao? Vì hiện nay chúng ta đều biết tham sân si mạng của người thế gian rất khó đoạn trừ. Cho dù vẫn còn rất nhẹ, thế nhưng lúc cảnh giới hiện tiền, vọng niệm đó của họ lại nổi dậy, không được yên tĩnh. Họ không phát giác được. Nhưng khi vừa có vọng niệm thì lòng tham của họ nổi dậy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt cả đời không xây cất tự viện. Nếu Ngài muốn xây cất một tự viện thì rất dễ dàng. Gia đình Ngài là hoàng tộc, không cần tìm người khác, chỉ trong gia đình cũng có thể ủng hộ Ngài xây cất đạo tràng. Lại huống chi là năm xưa Ngài còn tại thế giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta xem trong kinh điển, hàng đệ tử tại gia của Ngài, trong đó có 16 vị làm đại quốc vương. 16 vị đại quốc vương đó là đệ tử của Ngài. Nếu Ngài muốn xây cất một đạo tràng, không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Nhưng Ngài không cần. Ngài chỉ ở tạm công viên biệt thự của các quốc vương trưởng giả. Họ thỉnh Ngài đến đó giảng kinh thuyết pháp, Ngài cũng tiếp nhận. Ngài rất là tùy duyên. Như tỉnh Xá Trúc Lâm và vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Ngài đã ở hai nơi này giảng kinh thuyết pháp mấy năm. Sau khi giảng xong thì Ngài rời khỏi đi nơi khác, tài sản hoàn lại cố chủ. Dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là mượn dùng. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có quyền sử dụng, mà quyền sở hữu vẫn là của thí chủ. Ngài không cần quyền sở hữu thì các đệ tử của Ngài sẽ không tranh giành. Đến lúc đó mọi người đều phải ra đi, đều phải rời khỏi. Cách thị hiện này rất hay. Chúng ta là những học trò đời sau, không có phước báo lớn như Phật vậy. Chứ vậy nên biết, một ngày ăn một bữa, ngủ nghỉ dưới gốc cây là đại phước báo. cái thân thể của Ngài là thân gì? Là thân kim cang bất hoại, mới có thể sống cuộc sống như vậy. Nếu chúng ta học theo Ngài, vào trong rừng cây ở một đêm, ngày hôm sau chắc chắn phải đến bệnh xá rồi. Cuộc sống của Ngài trải qua thời gian dài như vậy, đến năm 80 tuổi thì Ngài viên tịch, vẫn ở trong rừng cây viên tịch, thì mới biết thân thể của Ngài rất tốt. Ngài không sợ gió thổi, không sợ, Ngài không sợ nắng, không sợ mưa. Chúng ta nghĩ đến cuộc đời hành đạo của Ngài rất là ngưỡng mộ. Ngài chịu khó nhọc, chúng ta phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách riêng giảng dạy này giảng không chán, dạy không mệt, điều này rất là phi thường. Không chán không mệt, mỗi ngày giảng dạy, mỗi ngày học tập, Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Câu xả bỏ đầu mắt tủy ốc, đây là thật. Đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài trong đời quá khứ hành Bồ Tát Đạo. Này, chúng ta thấy được cách hành đạo này của Ngài, chúng ta sẽ không tán thành, mà chúng ta cũng không bao giờ noi theo. Một con cọp đang đói, quý vị có thể đem cái thân này cho cọp ăn hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài thật sự làm chuyện này. Chim ưng đang đói mà có thể cắt thịt của mình cho chim ưng ăn. Ngày chúng ta mà học Phật như vậy thì người ta sẽ nói đó là tà giáo. Có nên học hay không? Không nên. Như hai sự tích này chúng ta không nên học theo. Trên thực tế đó là công phu rất cao, đó là thật sự đã thành tựu. Xả kỹ dị tha, xả đến mức độ này. Đây đều là chủ động, không phải bị động, không phải có người khác uy hiếp Ngài, dọ nạt Ngài, còn vua ca lợi cắt xẻo thân thể của Ngài, vì đó là trong hoàn cảnh thế lực của vua tàn ác. Nhà vua muốn giết Ngài, nhà vua cố ý đem Ngài xử tử lăng trì, thì đó đành phải chịu thôi. Chứ còn dùng thân thể mình cho cọp ăn và cắt thịt mình cho chim ưng ăn, đó là tự mình phát tâm, không có người uy hiếp Ngài. Đây là lòng từ bi đến chỗ cùng cực, vì Ngài đã biết rõ thân này là giả, không phải thật. Đem cái thân này cho cọp ăn thì lập tức lại có cái thân khác càng thù thắng hơn. Thân không phải ta. Nếu không phải thật sự đã đoạn trừ ngã chấp thì làm không nổi. Mà Ngài có thể đem thân này cho cọp ăn là chứng tỏ Ngài không còn chấp cái thân này là ta. Vậy thân là gì? Thân là sở hữu của ta. Thì như hiện nay, chúng ta mặc y phục là sở hữu của ta, y phục không phải ta. Ai cần y phục thì ta cởi ra, tặng cho người, ta rất giàu rộng rãi, không tiếc của. Ngài tiến thêm một bước, biết thân không phải ta, vậy cái gì là ta? Là linh tánh là ta, linh tánh không sanh không diệt, đó là chân ngã. Cái thân này là giả, xả thân thọ thân thì được đại tự tại. Vì sao nay chúng ta không được tự tại? Vì chúng ta có chấp trước cái thân này là gì? Là nghiệp báo thân. Chúng ta muốn bỏ mà bỏ không được. Quý vị không muốn nó mà nó cứ đến, tự quý vị không làm chủ được. Còn chư Phật Bồ Tát thì đã phá được thân kiến, các ngài đã làm chủ được. Như trong kinh Kim Cang có nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nửa bộ kinh phần sau thì cảnh giới càng cao, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Chẳng những không chấp tướng, cũng không chấp ý niệm. Cho nên thân của chư Phật Bồ Tát, trên thực tế các ngài không có thân. Các ngài có thể tùy loại hiện thân thì được đại tự tại. Đây mới là chân ngã. Trong Phật Pháp nói ngã, ngã là ngã có nghĩa là chủ thể, tự mình có thể làm chủ được. Phải nên hiện thân gì thì hiện thân đó, thiền biến dạng hóa. Trong mấy ngày này, chúng ta cùng với một số bạn tôn giáo thảo luận với nhau, bàn đến phụng thờ vị chân thần trong tôn giáo. Trong tôn giáo, mỗi một tôn giáo đều tin tưởng vị chân thần của họ. Vị chân thần sáng tạo vũ trụ, vị chân thần làm chủ vận mạng cuộc đời của một người. Vị chân thần của mỗi một tôn giáo đều là nói như vậy. Vậy thì phải có rất nhiều vị chân thần hợp tác với nhau xây dựng cái thế giới này, phải không? Nếu không phải hợp tác với nhau, vậy thì vị nào là chân thần, còn những vị khác đều là giả thần hay sao? Rốt cuộc vị nào là chân thần? Cái vấn đề này thì rất nghiêm trọng. Nói vị chân thần làm chủ vận mạng của chúng ta, vậy thì vị chân thần nào làm chủ? Có phải tất cả vị chân thần cùng chúng làm chủ phải không? Điều này thì đã thành vấn đề. Cho nên chúng tôi trong quá trình tu học đã ngộ ra một chút. Phải nên nói là chỉ có một vị chân thần, mà trong tất cả tôn giáo sùng kính vị chân thần đó đều là hóa thân của vị chân thần đó. Như vậy thì đã rõ ràng rồi, thấy đều là hóa thân của chân thần. Mà mọi người chúng ta cũng thừa nhận chân thần có đủ trí huệ viên mãn, chân thần có thần thông quảng đại, thiền biến dạng hóa, thì tự nhiên giải quyết được vấn đề này rồi. Thành thật mà nói, trong tất cả tôn giáo chỉ có một vị chân thần. Giữa tôn giáo với tôn giáo không nên kỳ thị, tôn giáo phải đối xử với nhau bình đẳng, hòa thuận với nhau. Tại vì sao? Vì chỉ có một vị chân thần. Cách nói như vậy, cách nhìn như vậy, đích thật rất nhiều tôn giáo cũng đều đồng ý, cũng đều tiếp nhận. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo mà đoàn kết thì nhất định đem lại cho xã hội an định hòa bình. Cho nên giáo dục tôn giáo rất là quan trọng. Còn giáo dục Phật Đà thì không phải giáo dục tôn giáo, bởi vì trong Phật Pháp không có lập ra một vị thần, không có một vị thần làm chủ tể. Chữ Phật này là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là trí huệ, là giác ngộ. Phật có nghĩa là một người có trí huệ viên mãn và sự giác ngộ viên mãn thì gọi Ngài là Phật. Cũng như người Trung Hoa nói thánh nhân, cái ý nghĩa này rất sát gần. Người Trung Hoa gọi thánh nhân, người Ấn Độ gọi Phật Đà. Cho nên Ngài không phải thần, mà trong Kinh Phật cũng có nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chỉ có một vị chân thần, không thể nói tất cả chúng sanh đều là chân thần, không thể nói câu này, vì đó là chỉ trong tôn giáo nói mà thôi. Trong Phật Pháp nói Phật Đà, Bồ Tát, A-la-hán là tương đương với học vị của trong trường học hiện nay. Học vị cao nhất trong trường học hiện nay là tiến sĩ. Cho nên Phật là tương đương với tiến sĩ, Bồ Tát tương đương với thạc sĩ, A-la-hán tương đương với học sĩ. Đây là ba bậc danh xưng của học vị khác nhau. nay chúng ta học Phật cũng sẽ trải qua ba học vị này. Trước tiên quý vị phải chứng quả A-la-hán, sau đó thì lên đến bậc Bồ-Tát, sau cùng thì chứng đắc quả vị Phật Đà. Như quý vị học trong trường lấy được bằng cấp học gì vậy, mà sự tu học trong Phật pháp cũng phải chứng đắc mới lấy được học vị. Cho nên A-la-hán, Bồ-Tát, Phật Đà là danh xưng của học vị. Thế nên trong kinh điển Phật giáo có nói đến rất nhiều thiên thần, thiên thần quỷ thần trong vũ trụ, có rất nhiều thiên thần quỷ thần hay sao, là thật hay là giả? Thì quý vị khế nhập cảnh giới này thì quý vị sẽ thấy được. Nay quý vị hãy cố gắng mà tu học. Cho nên Đức Phật ngài trong quá trình tu học ngài không có lìa khỏi lục đạo, ngài tu hành trong lục đạo. Lúc ngài tu hành chứng đắc Phật quả thì đi giáo hóa chúng sanh cũng không có lìa khỏi lục đạo. Ngài đi giáo hóa trong lục đạo, đến đạo nào thì hiện thân của đạo đó, bất cứ lúc nào chỗ nào ngài cũng hiện thân giáo hóa chúng sanh. Đây chính là ngài dạy cho chúng ta tùy hỷ. Chúng ta phải dùng cái tâm thái gì để nhìn thế giới này? Phải dùng tâm thái của Phật Đà. Cái thế giới này đích thật là một sanh mạng cùng chung một thể. Trong Phật giáo không có nói thế giới này là do thần sáng tạo. Vậy thì thế giới này từ đâu sanh ra? Phật nói là do tự tánh biến hiện ra. Cái tự tánh này nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Thế nhưng hiện tượng của tinh thần và hiện tượng của vật chất đều là do tự tánh biến hiện ra. Đại sư Hiền Thủ từ trong kinh Hoa Nghiêm ngài tổng kết duyên khởi của vũ trụ và duyên khởi của sanh mạng, ta từ đâu sanh ra. Ngài đem giáo nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm làm một cuộc thuyết minh rất là tường tận. Hiện nay chúng ta đã mê mất tự tánh, làm thế nào quay về, trở về đến tự tánh? Trở về đến tự tánh tức là thành Phật. Chúng ta thuận theo con đường này mà trở về. Phương pháp tu học trở về đến tự tánh đều gọi là Bồ Tát. Nếu quý vị chưa về đến tự tánh thì vẫn là Bồ Tát. Bồ Tát là học trò. Nhưng khi đã về đến tự tánh tức là quý vị tốt nghiệp thì gọi là Phật Đà. Cho nên ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát này rất rộng, chỉ cần là người học Phật đều gọi là Bồ Tát. Thì vẫn còn phiền não tạp khí rất nặng, cũng không có một chút công phu nào. Quý vị thấy có người đã thọ Bồ Tát giới cũng gọi là Bồ Tát. Đại sư Thiền Thài có nói đây là hạng Bồ Tát gì, gọi là danh tự Bồ Tát, hữu danh vô thực, chỉ mang cái danh Bồ Tát mà thôi, họ không có tâm Bồ Tát và hạnh Bồ Tát. Nếu họ thật sự phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát đạo thì họ được nâng lên một bậc, không gọi là danh tự Bồ Tát mà gọi là quán hành Bồ Tát, vì họ thật sự đã làm. Địa vị của quán hành Bồ Tát, đây là địa vị thấp nhất của trong hàng Bồ Tát. Họ đã bắt đầu thật sự tu hành, họ có tu hành thì nhất định được thành tựu. Đây chính là tương tự Bồ Tát, rất giống nhưng không phải thật, tuy không phải thật, rất giống, thì gọi là tương tự vậy. Cho nên càng lên cao, từ tương tự vậy càng lên cao thì là thật rồi, không phải giả. Nói được rất hay, từng bước hướng lên cao. Thấy điều phải tùy hỷ. Tu hành trong lục đạo phải tùy hỷ. Giáo hóa cũng phải tùy hỷ. Đặc biệt là Bồ Tát trong quá đang trong quá trình giáo hóa. Giáo hóa chính là nâng cao mình, nâng cao mình cũng chính là giúp đỡ giáo hóa chúng sanh. Nâng cao mình là thân giáo. Giáo dục của Phật giáo đặc biệt chú trọng thân giáo. Thân giáo trọng nơi ngôn giáo, lấy thân giáo làm chủ, lấy ngôn giáo làm phụ trợ, nhất định phải phân biệt rõ ràng chủ và khách. Cho nên Phật Đại trong Kinh Đại Thừa thường nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, diễn tức là thân giáo, nói tức là ngôn giáo. Cho nên trước tiên diễn, trước tiên phải biểu diễn. Sau khi người ta xem rồi thì sẽ cảm động, xin thỉnh giáo với quý vị. Quý vị phải giải thích cho họ nghe. Cho nên thời thời khắc khắc thường nghĩ đến chúng sanh trong vũ trụ cùng với ta là một thể. Trước kia ta đã mê, mê mà không giác, cũng như mọi người vậy, đã tạo tác vô số tội nghiệp. Thật ra vốn là không có luân hồi, đều do mình tạo ra. Này đã giác ngộ hiểu rõ rồi, ta đã hồi đầu, ta cũng có bổn phận, có trách nhiệm giúp đỡ người khác hồi đầu. Cái tâm giúp đỡ là bình đẳng, tuyệt đối không có phân biệt. Thế nhưng chúng sanh thì không bình đẳng. Tại vì sao? Vì Phật chỉ độ người hữu duyên. Cái gì là người hữu duyên? Họ có thể tiếp nhận, thì họ tin tưởng, thì họ lý giải, thì họ thực hành. Đây chính là người hữu duyên. Ta phải độ người này, phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Nếu họ không tin thì họ không thể tiếp nhận. Ta tạm thời không độ họ, chỉ giúp cho họ gieo thiện căn. Cái gì là thiện căn? Cho nên hình dáng của người xuất gia chính là thiện căn. Họ vừa nhìn thấy đây là tín đồ Phật giáo thì trong tâm của họ đã có Phật rồi. Không kể họ thích hay không thích, hoặc là chán ghét, nói tóm lại chỉ Phật đó đã nằm trong tâm của họ rồi. Trong tâm của họ đã có ấn tượng này. Ấn tượng này là chủng tử. Đời này chưa được thành thục, đời sau sẽ được thành thục. Cho nên quý vị nên biết, sớm muộn gì họ nhất định sẽ thành Phật. Tại vì sao? Vì trong tâm của họ đã có Phật rồi. Tuy bây giờ chủng tử rất yếu ớt, thậm chí họ chán ghét chủng tử này, nhưng chủng tử Phật đã nằm trong tâm của họ, gọi là chủng tử kim cang, mãi mãi không hư. Tương lai họ nhất định sẽ thành Phật. Cái đạo lý này rất sâu, cũng phải hiểu rõ. Cho nên người Phật tử tại gia đi ra ngoài, tay phải cầm sâu chuỗi niệm Phật. Vì sao phải cầm sâu chuỗi? Vì muốn cho nhiều chúng sanh gieo thiện căn. Khi họ vừa nhìn thấy sâu chuỗi thì họ nghĩ đến Phật. Chúng ta không cần nói, chỉ cần để cho họ thấy được sâu chuỗi thì đã gieo chủng tử Phật rồi. Bây giờ không có duyên, tương lai khi duyên đã thành thục thì họ sẽ đến tu học. Chỉ sợ đời này họ không thấy được, không nghe được. Chúng ta phải giúp cho họ gieo thiện căn. Kế tiếp là ý nghĩa của mấy câu này rất sâu. Lục thú là lục đạo chúng sanh, tức là nói chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong lục đạo. Chúng ta không biết được, chúng ta không nhận biết. Nếu có người họ có định lực sâu thì họ biết được. Họ biết người này là Bồ Tát Tái Lai, họ biết người đó là A-la-hán Tái Lai. Người phàm phu thì không biết. Tuy nay chúng ta không nhận biết, nhưng chúng ta biết có Phật Bồ Tát Tái Lai, và lại là chuyện có thật. Chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh thì sao? Đều phải xem họ là đã thành Phật, đều phải xem họ đã thành Bồ Tát. Như vậy thì không sai. Bồ Tát muốn độ loài ruồi không thể dùng thân người độ chúng, mà phải hiện thân ruồi mới độ được chúng. Cho nên Bồ Tát cũng có thể hiện trong loài ruồi. Bồ Tát muốn độ loài kiến thì ngài phải thể hiện kiến, thân kiến độ chúng. Như trong trại nuôi bò, trong trại đó nhất định có Phật Bồ Tát thể hiện thân bò. Trong trại nuôi dê, nuôi heo cũng có Phật Bồ Tát thể hiện thân dê, thân heo. Đây tức là nói Phật Bồ Tát thể hiện trong lục đạo tứ sanh. Chúng ta không thể khinh thường. Cho nên thật sự đệ tử học Phật, khi nhìn thấy những súc sanh này cũng phải chắp tay gọi chúng là Bồ Tát, gọi chúng là chân Bồ Tát. Tuy nay chúng là súc sanh không phải Bồ Tát, nhưng chúng cũng sẽ rất cảm động khi nghe quý vị gọi chúng là Bồ Tát. Nay chúng đọa lạc vào đường súc sanh, chúng cảm thấy rất là hổ thẹn. Cho nên những động vật nhỏ chúng ta phải thường câu thông với chúng, chúng hiểu được ý của chúng ta. Mọi người chúng ta cùng sống chung một hoàn cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy cuộc sống của chúng thì sẽ có trật tự, như loài kiến, loài sâu. Chúng sống ở ngoài nhà, mỗi ngày chúng tôi cũng cúng dường một ít thức ăn cho chúng. Để ở một bên ngoài thì chúng sẽ không vào trong nhà. Ruồi và muỗi chúng cũng rất nghe lời, nhưng cũng có lúc có hai ba con không nghe lời bay vào trong nhà. Cũng không sao, cũng phải đối xử tốt với chúng, mời chúng đi ra ngoài, không nên đập chết chúng. Nên biết rằng chúng không phạm tội chết. Chúng ta phải khéo đối xử với chúng, mời chúng đi ra ngoài. Đây là bồi dưỡng tâm nhân từ của chúng ta. Không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp là tuyệt đối không lợi dụng người khác. Trong kinh Phật có nói không trộm cắp được đại phú. Vì sao họ được giàu có? Vì họ không có tâm trộm cắp, cũng không có ý niệm lợi dụng người khác. Hiện tại người này tuy là bề ngoài nghèo nàn, nhưng trong nội tâm của họ giàu có. Tương lai họ nhất định sẽ phát đạt. Họ sẽ phát đạt. Tại vì sao? Vì họ phát đạt rồi, họ sẽ giúp đỡ cho người khác. Lúc họ còn nghèo khổ, họ không có tâm trộm cắp, họ không có ý niệm trộm cắp. Khi họ phát đạt thì họ làm sao mà không giúp đỡ cho người khác? Giúp đỡ người khác càng nhiều thì họ càng giàu có. Cho nên chúng ta phải có cái tâm giúp đỡ người khác, phải biết tùy hỷ, phải biết tu bố thí. Kế tiếp là nói đến Thanh Văn Bích Chi Phật. Tất cả chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm có nói chư Bồ Tát có 51 giai cấp, đều là Bồ Tát. Cũng như chúng ta học trong trường, có học sinh tiểu học, có học sinh trung học, có sinh viên đại học, có sinh viên viện nghiên cứu. Trong Phật Pháp cũng như vậy, địa vị thập tính là học sinh tiểu học, địa vị thập trụ là học sinh trung học, địa vị thập hạnh và địa vị thập hồi hướng là sinh viên đại học, địa vị thập địa là sinh viên viện nghiên cứu. Đạt đến giai cấp thứ 52 thì là viên mãn thành Phật, không gọi là Bồ Tát. Cho nên chư Bồ Tát chỉ có 51 đẳng cấp. Hiện nay chúng ta có đạt đến đẳng cấp thứ nhất hay chưa? Chưa đạt đến. Cho nên tự mình phải biết, không nên giả mạo. Nếu chúng ta giả mạo thì chúng ta có lỗi lầm. Chúng ta phải giữ bổn phận của mình. Những năm gần đây tôi thường khuyên, khuyên bảo các đồng tu phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạn. Thật sự mà làm được, có lên đến lớp 1 tiểu học hay chưa? Vẫn chưa lên đến. Thấy điều mà đã làm được, quý vị để đến đâu? Quý vị chỉ đến trước cửa của lớp 1, chưa bước vào trong. Quý vị không thể không biết điều này. Cho nên lớp 1 tiểu học trong Phật Pháp không thể dùng tiêu chuẩn của chúng ta, mà phải dùng tiêu chuẩn của trong kinh điển nói. Tiêu chuẩn của trong kinh điển nói là phải phá được 88 phẩm kiến hoặc, thì quý vị mới là học sinh của lớp tiểu học, mới là thật sự đệ tử của Phật. Thật sự đệ tử của Phật trong tiểu thừa tức là sơ quả tu đà hoàn, trong đại thừa tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói sơ tính Bồ Tát của địa vị thập tính. Không dễ đâu. 88 phẩm kiến hoặc là gì? Đây là Phật vì người sơ học chúng ta nói, ngài đem nó quy nạp thành 5 điều thì dễ nói. Điều thứ nhất là buông bỏ thân kiến, tuyệt đối không nên nghĩ rằng thân này là ta. Có mấy người buông bỏ được? Trong kinh Kim Cang có nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thật sự mà đạt được đến cảnh giới này thì mới là sơ tính Bồ Tát, tức là lớp 1 tiểu học. Đây là điều thứ nhất, buông bỏ thân kiến. Điều thứ hai là buông bỏ biên kiến. Dùng lời hiện nay mà nói, biên kiến tức là đối lập. Chúng ta đối lập với người, đối lập với việc, đối lập với tất cả vạn vật. Đối lập là gì? Tôi và anh không phải đối lập hay sao? Tôi là người, anh là ngựa, là súc sanh, không phải đối lập hay sao? Nếu không có quan niệm đối lập, không có quan niệm đối lập thì là bình đẳng. Điều thứ ba là kiến thủ kiến. Thứ tư là giới thủ kiến. Hai điều này hợp lại, người Trung Hoa gọi là thành kiến, tức là quan niệm chủ quan. Ta nghĩ rằng như vậy, như vậy. Cho nên đã có ta, ta nghĩ rằng như vậy, như vậy. Tức là quan niệm chủ quan. Đây là sai lầm. Phải buông bỏ hai điều này. Quan niệm chủ quan có hai thứ. Theo trong nhân quả mà nói, quan niệm chủ quan của trong nhân là giới thủ kiến. Quan niệm chủ quan của trong quả báo là kiến thủ kiến. Phải buông bỏ hai thứ quan niệm chủ quan này. Điều thứ năm là buông bỏ tà kiến, tức là buông bỏ tất cả kiến giải sai lầm, thì mới có thể bước vào lớp học tiểu học trong Phật giáo. Ngưỡng cửa rất cao, không dễ gì bước vào. Chúng ta mà có thể đến trước cửa thì cũng khá lắm rồi. Cho nên trong tám vạn bốn ngàn pháp môn rất khó tu học. Tại vì sao? Vì đều phải đi theo con đường này. Cho nên chư Phật khuyên dạy chúng ta nên tu học tịnh tông. Có chư tổ sư đại đức dìu dắt chúng ta tu học tịnh tông. Vì sao phải tu học tịnh tông? Vì không cần đoạn hoặc. Cũng tức là nói, không đoạn ngâm điều cách nhìn sai lầm này cũng được thành tựu. Đây chính là chỗ thù thắng của tịnh tông. Không đoạn là thế nào? Chỉ cần quý vị chế phục. Phục thì dễ hơn đoạn quá nhiều. Chúng ta dùng phương pháp phục vọng niệm chính là một câu Phật hiệu. Dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này để chế phục vọng niệm. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh. Danh hiệu chính là danh hiệu của chân như bản tánh. Cho nên, trong những năm gần đây, chúng tôi đã đề xướng một nghi thức Phật sự siêu độ của tịnh tông gọi là tam thời hệ niệm. Do ai biên soạn tam thời hệ niệm? Là do thiền sư Trung Phong biên soạn. Ngài là người đời nhà Nguyên. Đời nhà Nguyên trước đời nhà Minh. Ngài là người đời nhà Nguyên. Thiền sư Trung Phong, Ngài biên soạn. Ngài biên soạn được rất hay. Trong tâm thời hệ niệm có nói rất rõ ràng, nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật từ đâu mà có? Là tự tánh của chúng ta biến ra, tức là tự mình biến ra. Chúng ta và A Di Đà Phật là một, không phải hai. Còn tịnh độ thì sao? Tịnh độ là duy tâm sở hiện. Duy tâm là gì? Là ý niệm thanh tịnh hiện ra tịnh độ. Tâm địa chúng ta đã thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Ngài nói được rất là thấu triệt. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần thật sự tin. Tin cái gì? Tin chính mình. Di Đà là Di Đà tự tánh của ta, tịnh độ là tâm thanh tịnh của ta biến ra tịnh độ. Quý vị phải tự tin mình và tin thật có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở nơi đó thật có cõi cực lạc. Chỉ cần ta quyết lòng muốn đi đến cõi cực lạc thì không có lý nào mà không được giáng sanh. Gọi là tâm tưởng sự thành. Bây giờ quý vị buông bỏ tất cả vọng niệm thì niệm lực cầu sanh của quý vị rất mạnh ở phía trước, sẽ chế phục được tất cả vọng niệm. thì chưa đoạn vọng niệm, cũng chưa đoạn tham sân si mạng. Chỉ cần chế phục được vọng niệm thì quý vị được giảng sạch, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi quý vị đến Cực Lạc thế giới, nhìn thấy cái gì cũng sẽ không khởi lòng tham. Vì sao không khởi lòng tham? Vì quá nhiều. Hiện tại ở cõi này chúng ta, quý vị nhìn thấy vàng bạc châu báu thì khởi lòng tham. Nhưng khi quý vị đến Cực Lạc thế giới, hỏi quý vị có muốn lấy hay không? Vàng ở cõi Cực Lạc là dùng để trải đường đi, không lẽ quý vị lấy dầu hắc trải đường đeo trên thân hay sao? Quý vị sẽ không làm như vậy vì nó quá nhiều. Còn châu báu là vật liệu kiến trúc đem cho quý vị cũng không lấy. Cho nên cảnh giới Cực Lạc không thể nghĩ bàn. Khi quý vị đến cõi Cực Lạc thì phiền não của quý vị không khởi hiện hành, tham sân si mạng nghi cũng không khởi hiện hành. Tuy có nhưng không có đối tượng, tìm không ra đối tượng. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên mất hết. Cái phương pháp này tuyệt diệu. Đây là A Di Đà Phật, Ngài nghĩ ra cái phương pháp này để tiếp dẫn mười phương lục đạo chúng sanh chưa đoạn tập khí phiền não. Ngài dùng cái phương pháp này tiếp dẫn tất cả chúng sanh giáng sanh về Cực Lạc thế giới, giúp cho chúng sanh đoạn hết phiền não. Cái phương pháp này diệu không thể tả, cho nên câu Phật hiệu này vô cùng thù thắng. Dùng câu Phật hiệu này thì giải quyết được tất cả vấn đề. Kế tiếp là nói đến Thanh Văn, Bích Chi Phật và tất cả chư Bồ Tát. Tuy nay họ chưa thành Phật, nhưng họ cũng tự hành hóa tha. Họ ứng hóa khắp trong lục đạo, ứng hóa khắp trong tứ sanh. Tứ sanh là thai, noãn, thấp hóa. Thai là thai sanh, con người là thai sanh. Những loài động vật có vú là thai sanh, noãn là trứng sanh, loài chim là trứng sanh. Thấp là ẩm ướt sanh, rất nhiều loài sâu, sinh vật rất nhỏ. Chúng sanh cho sanh nơi ẩm ướt, hóa là biến hóa sanh. Hết thảy tất cả sinh vật không ngoài bốn đại loại này. Trong bốn đại loại này cũng có Thanh Văn, tức là A-la-hán, cũng có Bích Chi Phật, cũng có Bồ-Tát ứng hóa trong đó. Bất luận họ ứng hóa đạo nào, bất luận họ hiện tướng, hiện thân tướng gì, họ cũng đang tu ở đó, họ cũng đang giáo hóa ở đó, giáo hóa loài chúng sanh đó. Chúng ta mà hiểu rõ rồi thì phải biết tùy hỷ, thì phải chúc phúc họ. Chúng ta tùy hỷ như thế nào? Khi chúng ta nhìn thấy sâu mũi ruồi, chúng ta cũng nên chắp tay xưng niệm sâu Bồ Tát, mũi Bồ Tát, ruồi Bồ Tát. Chúng ta mà có cái tâm cung kính như vậy thì đây là chúng ta tùy hỷ. Đối với người thật sự tu hành, họ có bản lãnh, họ có thể hiện những thân khác nhau, nhưng chúng ta thì không có bản lãnh này. Thế nhưng chúng ta biết có sự thật này thì chúng ta cũng phải tùy hỷ. Chúng ta mà sanh tâm hoan hỷ, thời gian lâu rồi, dần dần, bất tri bất giác, thì chúng ta khế nhập cảnh giới này. Cảnh giới này là gì? Là cảnh giới hoa nghiêm. Thì khế nhập cảnh giới hoa nghiêm, tương lai chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị cao. Tuy không được sanh vào thật báo trang nghiêm độ, nhưng chắc chắn được sanh vào phương tiện hữu dư độ, sẽ không sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Cho nên trong đời này chúng ta học Phật đã gặp được pháp môn tịnh độ, lại gặp được hoa nghiêm. Gặp được hoa nghiêm, khi quý vị sanh về Cực Lạc thế giới thì nhất định phẩm vị được nâng cao. Đạo lý là ở chỗ này. Cách nhìn của quý vị đối với vạn sự vạn vật cùng với Bồ Tát không khác. chẳng những động vật có linh tánh mà thực vật cũng có linh tánh, kể cả núi sông đất đai cũng có linh tánh. Như tiến sĩ Nasaru Emoto ở Nhật Bản, ông dùng nước thí nghiệm. Ông đã thí nghiệm mười mấy năm, rất là thành công. Đã chứng minh một điều, khoáng vật có thấy nghe giác biết, có thọ tưởng hành thức. Đá, nó biết thấy, nó biết nghe, nó hiểu được ý của con người. Cho nên người có tâm thiện, hành ý thiện thì đất đai kiên cố. Trong kinh Địa Tạng có nói kiên lao địa thần, chúng ta sống trên mảnh đất kiên cố này thì thân tâm yên ổn, không có tai nạn. Tai nạn thì đâu mà có, là do tâm hành bất thiện. Chúng ta có những ý niệm tham sân si mạng, có những ý niệm bất thiện này quá mạnh thì đại địa biến thành đất xốp. Đất xốp thì không được kiên cố, hễ không kiên cố thì dễ xảy ra tai nạn. Cho nên trong kinh Phật có nói, tham thì chiêu cảm thành nạn lục, sân giận thì chiêu cảm thành hỏa hoạn, ngu si chiêu cảm thành gió bão. Tâm địa bất bình, trong tâm bất bình oán hận thì cảm chiêu thành động đất. Cho nên thiên tai thì đâu mà có, đều là do lòng người chiêu cảm mà có. Nay chúng ta phải đoạn trừ tất cả ý niệm không chính đáng, siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si thì không có thiên tai xảy đến. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.